Nhưng làm lành lên chẳng bà mân thế thông. Những năm năn lễ Nam Mô Thầm Hương Nhất Thiên Chư Phật Thế Tôn. Những năm năn lễ Nam Mô Hiền Thiên Thiên Phật Đàm Thế Nhân Thiên Chư Phật Thế đồng môn thiên nữ phong thần giang hải thần liễn nguyệt thần hà diệu thần a dược thảo thọ lâm thần giả trần thần lý thần hoa thần phong thần nữ thần sơn thần địa thần cũng điển thần tinh thổ hồ trì chư nhật thiên thiền long quỳ thần cầm ca nguyên thường đảnh lệ tam bảo. Thành gia phá nguyện kính dạy nếu có thì đi theo đi theo nếu bà đăng ngô đừng đi chỗ này đường đen bài bạc đầm đừa bị đôi với chúng sanh bà sau đây và nguyện Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện con màu biển đấng cả mạc Nam Mô con thơm đường mang đi để Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện con màu đồ vạn chúng sanh Nam Bệ Quan Thế Âm nguyện con mau lên thuyền Bạc Nhã Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện con lên đường
qua biển Phổ Nam Mô Đại Bi
Quan Thế Âm nguyện con mau được đạo giới định Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện con sớm lên
non biển vàng Nam Mô
con lâm đồng đồng
pháp sanh
nếu con hướng về nơi non đau đứng thời liền dùm đó nếu con hướng về lửa
nước sôi lửa
chạy từ khổ thắng nếu con hướng về địa ngục liền từ mau
nếu con hướng về đời
nhà quỷ rằng bạch đức Thế Tôn nếu chúng sanh nào tùng
thần chú đại bi mà còn
bị đọa vào ba đường an con thể không thanh chánh giác đồng thị thân vô đại bi, nếu không sanh về vãng cõi Phật, còn
thế không thành chánh giác tôn thị
thân vô đại bi, nếu không đường vô lượng tam muội biển đại, còn thế không thành chánh giác thị
thân
vô đại bi. Tất cả sự mong cầu động đời hiện tại, nếu không đường vừa ấy thì chỗ này không đường gọi là
đại bi
tâm đà la ni bồ tát thiền chú. Khi được quan thế âm nói lời ấy rồi liền ở trường chung hồi dậm tay đứng thẳng
đối với chúng sanh, khởi lòng từ bi nở màn mỉm cười
nói như quang đại viên mang vô ngài đại bi
tâm đà
la ni đằng nam mô hằng đa đằng na đa đa dạ dạ nam mô a di đà ma lô viên đề lương mang
bồ đề tăng đó bà dạ
ma đăng đó bà dạ ma đa lô ni đa dạ an đăng bằng đa đại mong a di đà.
Đà Già Di
Đà Đề Già Na Ra Cần Đề 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 Thân Đề Na Ba Già Ma Na Đà Ba Thân Ma Thân Đà Già Na Ba Thân Đà Vô Ma Thân Bang Đà Già Đà Ba Na Đà Cần Đề
Trời mưa
Không trí cùng không đang vì không một người Bồ Tát nương nhiều pháp khí độ. Là mật tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi điên đạo. Trong ba đời nương nhiều pháp khí độ, ban nhã ba la mật nên chứng vô thường vàng bảy, nên phải biết rằng ban nhã ba la mật
là linh chú đại
thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú siêu thiền, dẫn thân không hư không có năng lực điều được
tất cả mọi
khổ nạn. Do nên đời muôn thiên cầu thân vô trí độ, ban nhã ba la mật nói xong đừng bồ tát liền động
thân chú rằng hiện đế,
hiện đế ba la, hiện đế ba la năng, hiện đế bồ đề nàng ba, hiện đế hiện đế
ba la, hiện đế
ba la năng, hiện đế bồ đề nàng ba, hiện đế hiện đế ba la, hiện đế
ba la tăng, hiện đế bồ đề
tăng ma. Đại hai chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh,
đại hai chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh, đại hai chúng
Bồ Tát.
Quý vị lập trang 29
lễ thơ. Hôm nay quý thương thiền hạ chi tâm đánh lễ đứng đờ, ta bao phen thanh đờ dầm dồn, mà đôi lăng mai đông vòng lùng đào thế lớn là đinh đinh gì ra, mà con còn
đắm đuối mê say
mang thế phiền thanh hằng ngày. đinh đen bằng đường vua ninh mười quá người mùi thơm bằng đình hạ lưới trên theo lâm truyền gậy gò thắng ra dùng gầm vong tha người ấy mơ đường bao la bồ đồ bài lùng dùng lòng tham không đồ
cho cô hỏi mấy bữa thí sư nói cái micro này em mới thôi. Nói cái micro này hay nói cái micro này?
Hoa là sao? Hoa là sáng nở tối tàn, phải không?
À, có hoa nào mà không tàn không? Chắc có họ giả quá. Thì đúng vậy. Thì thông thường nếu mà hoa nở thì có lẽ là ai cũng yêu thích, phải không? Tại vì khi hoa nở thì sắc đẹp tươi tốt quá, không một ai mà không từ bỏ hết á. Nhưng mà khi mà hoa tàn rồi, có quý vị nào có muốn giữ lại không? À, thì ở đây á, ý nói là tình bạn ở trong thế gian á, nếu mà mình là còn đầy đủ, mình còn tươi tốt á, thì bạn bè rất là đông. Nhưng mà một mai á, nếu mà lỡ mình xa cơ thất thế, thì lúc đó xung quanh mình á, thì không còn ai nữa. Cho nên nhiều người hay nói á, là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết tiền, hết bạc, hết. Quý vị cũng biết như vậy rồi. Thì những người bạn như vậy thì chúng ta có nên gần gũi không? Rồi thứ hai á, là bạn bè như cân. Thì ở đây á, thì chúng tôi được biết á, là ở đây là chỉ có cân điện tử không à, phải không? Còn ở Việt Nam á, là cân á, theo hồi xưa nói là có hai quả cân. Cân không phải cân quả cân mà hồi xưa, bây giờ mà hình như cô còn nhớ, bây giờ trong tiệm thuốc Bắc còn á. Có nghĩa cân nó có hai bên, hai bên cân. Thì cái ý này Đức Phật muốn dạy cho chúng ta biết là cân là phải đồng đều với nhau. Thì chẳng hạn như ở đời người ta nói chứ, bánh ít đi thì bánh quy lại, phải không? Thì Đức Phật muốn chỉ dạy rằng á, muốn chỉ cho chúng ta biết rằng nếu bạn bè đó thì thông cảm, thì biết qua lại. Ví dụ mình sống bình thường, có bạn có bè, nếu mình gặp có chuyện gì, lỡ có chuyện gì á, thì bạn bè sẵn tay giúp đỡ cho mình, thì cuộc sống mình có thể tới lui qua lại. Nếu mà mình bạn bè mình tốt, mình sốt sắng với mọi người, nhưng mà lỡ khi mình gặp chuyện rồi không ai đến với mình, rồi lúc đó mình còn muốn quen nữa không? Thì ở đây Đức Phật cũng ví cho hạng người là bạn bè như cân. Còn hạng bạn bè thứ ba là bạn bè như đất. Thì đất á, có nghĩa là từ nơi lòng đất sanh trưởng ra cây cỏ, hoa lá tốt tươi hình thành. Chẳng hạn như từ lòng đất hình thành nảy nở ra tất cả mọi sự vật, mọi sự ở trên đời. Thì đất ở đây là Đức Phật muốn chỉ cho những cái bậc mà đức độ, cao tăng đức độ, hoặc là những vị thiện trí thức. Thì nếu mà chúng ta là bình thường á, chúng ta ở nhà, chúng ta có thể là gặp những cái chuyện buồn phiền, những chuyện khó khăn và vấn đề trong, giống như là trong gia đình cũng như việc làm, thì chúng ta có thể tìm những người bạn tốt hoặc là những bậc thiện tri thức lợi giúp đỡ cho chúng ta. Có thể là về vấn đề trên tinh thần, hoặc là một phần nào đó về vật chất. Chẳng hạn như chúng ta có chuyện buồn khổ với, nhất là ở đây là thường thường mấy cụ già là con cái thì đi làm hết, ở nhà có một mình. Rồi cái phong tục ở việc ở đây thì con cái sống theo nước ngoài thì làm theo nước ngoài, không có còn mà thứ tự mà khuôn phép như hồi xưa nữa. Đôi khi ở nhà cái mình lo mình cơm nước cho con cái đầy đủ, nhưng mà nó về mong con cái về ăn, nhưng mà nó về nó nói chứ thôi bây giờ con mệt quá con đi ngủ. Thì thăm mấy cụ già chắc hơi tuổi thân chút xíu, rồi buồn phiền con không biết tâm sự với ai đó. Thì đôi khi quý vị có thể là thỉnh thoảng quý vị đến chùa nhờ quý thầy chỉ dạy, rồi giải tỏa cái tâm lý quý vị, rồi quý vị niệm Phật, quý vị nghe kinh mà không còn đeo mang, không còn vương vấn nữa, thì cái tâm hồn mình lúc đó nó sẽ nhẹ nhàng an lạc. Thì ở đây là Đức Phật nói như đất á, có nghĩa là mình có thể là mình nương gần những cái vị tôn đức, những cái vị thiện tri thức để giúp đỡ cho mình trong cuộc sống. Còn thứ tư á, là bạn bè như núi. Thì quý vị cũng có thể hiểu được núi là nơi che chở cho chim thú á. Thì thường thường á, là chim ở trên trời bay đi như vậy. Nhưng mà ở đây á, thì đất nước này thì chim thú thì quý giá, có nghĩa người ta tôn trọng. Còn ở Việt Nam thì có nghĩa là thú dù chim dù có bay trên trời nhưng mà có thoát khỏi được lưới bay tên bắn. Thì có nhiều người cái Việt Nam có cái phong tục trong Phật giáo mình là phóng sanh chim. Rồi cái xong có nhiều người ở Phật tử thì muốn đi cầu phước, cái vô chùa mua chim để phóng sanh để cầu phước. Nhưng mà có nhiều người lợi dụng cái sự cầu phước, cái người ta đi bắt nó lại rồi ta đem bán, cái vì cái cuộc sống thôi. Thì dù có chim có trên trời thì cũng không tránh khỏi được tên bay lưới bủa. Cho nên có thể là chim bay về núi, thì núi thì khi ở trong núi thì chim nó an ổn, đâu có cần sợ ai bị bắn nữa. Có nghĩa là có ngọn núi che chở. Thì ở đây Đức Phật muốn nói là nếu mà chúng ta làm bạn, có người bạn như núi, có người là những bậc mà thiền tri thức cao tăng che chở cho chúng ta khi chúng ta lầm lạc, gần gũi cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta những gì chúng ta chưa hiểu biết. Thì nói chung lại là bạn bè mà trong bốn cái phân, bốn cái cấp bậc như thế thì Đức Phật dạy chúng ta nên chỉ chọn hai thôi, là bạn bè như đất và bạn bè như núi. Thực ra trong cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện mà nếu một mình chúng ta không có thể mà tâm sự, không có thể giải quyết được, thì có một người bạn hoặc là có một bậc tri thức hướng dẫn chúng ta trong đời sống cũng như trong sự tu hành thì vẫn tốt hơn. Thì như hồi xưa thì cô được biết là trong kinh Đức Phật có dạy, trong Tổ Quy Sân có dạy á, là sanh giả ngã phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Có nghĩa là sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà giúp đỡ trợ giúp chúng ta là bạn bè. Thì nếu chúng ta đi học, ví dụ như mấy vị nhỏ, thì nếu chúng ta đi học ở trường á, thì ở trên thầy giáo dạy hay là quý thầy có dạy, chúng ta học xong thì có thể là đôi khi chúng ta cũng không nhớ biết được hết, thì chúng ta có thể hỏi bè, hỏi bạn nào để giúp đỡ cho chúng ta. Thì hoặc là trong Tổ Quy Sơn có dạy là thân cận thiện hữu như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhận. Có nghĩa là khi chúng ta gần những bậc thiền tri thức hàng ngày giúp chúng ta. Chẳng hạn như ở trong đây quý vị Phật tử đi chùa, quý thầy chỉ dạy mỗi bữa nghe pháp, hoặc là quý vị có thắc mắc cái chuyện gì, có buồn phiền cái chuyện chi vô hỏi quý thầy, thì khi quý thầy trả lời hay quý thầy dạy dỗ, cũng như quý vị nghe pháp ở đây đôi khi nghe, nhưng mà quý vị cũng nhớ thì chắc chắn là sẽ không nhớ hết. Nhưng mà khi ra ngoài gặp những cái chuyện gì đó, quý vị phiền não, quý vị buồn, thế là quý vị nhớ lại mình đi chùa quý thầy có giảng mình đừng có phiền não, đừng có vương vấn cưu mang cái gì, lòng mình nhẹ nhàng, có đó là mình thức tỉnh. Thì giống như ở đây là thời thời hữu nhuận, có nghĩa là mỗi giờ có thấm nhuận. Thì giống như chúng ta làm phước, chúng ta làm một cái điều gì đó tuy là bình thường chúng ta không có thể thấy được, thì giống như quý vị làm phước thì phước dĩ nhiên là không có hình tướng. Thí dụ quý vị giúp những kẻ hoạn nghèo, giúp những người hoạn nạn, thì khi mình giúp đỡ hoặc là những người khó khăn, thì khi quý vị giúp đỡ như vậy, quý vị có thể nào là đông đo được quý vị làm phước được bao nhiêu không? Không bao giờ. Nhưng mà nếu quý vị gặp một cái chuyện gì đó thì nhờ cái phước đức có thể là quý vị được vượt qua tất cả. Thì thấm nhuận thì giống như là khi một buổi sáng thì quý vị đi ra đường, quý vị thấy trời nó lạnh lạnh, quý vị nghĩ rằng là trời lạnh thôi, quý vị đâu có thấy được hạt mưa đâu, hoặc là những hạt sương đâu. Nhưng mà quý vị sẽ đi lâu, quý vị sẽ thấy thấm được lạnh. Thì ý Đức Phật muốn nói như là như vậy. Hoặc là đi xa, nói là đi xa phải nương bạn lành, gần gần trong nơi tai mắt. Cái nào là khi quý vị muốn đi đâu, quý vị đi xa thôi chỗ nào, thì nếu đặt trường hợp quý vị có người dẫn đường, có người chỉ thân cận với mình, bạn bè của mình qua lại thì có dễ giúp đỡ nhau, thì quý vị đi giống như là mình Ví dụ con nói, chẳng hạn như con nói là ở đây là quý thầy, quý hòa thượng tổ chức quý vị đi đi chiêm bái thánh, những cái thánh tích ở bên Ấn Độ của quý thầy. Nhưng mà đôi khi quý vị, nếu mà quý vị đi một mình, quý vị đâu có dám đi. Tại mình nghĩ rằng đi qua bên đó không biết gặp ai, không biết như thế nào. Nhưng mà đôi khi nếu mà quý vị mà đi theo quý thầy, hoặc là quý vị đi theo những người mà thân tín, những người dẫn đường, thì đến nơi đó là quý vị khỏi còn lo lắng gì hết, phải không? Rồi chẳng hạn những cái gì mình cần hiểu biết, hoặc là những cái gì mình không biết, có thể là mình hỏi được, rồi cái người đó chỉ dạy cho mình. Thì ở đây thì tại vì cô nghĩ rằng cái cuộc sống ở bên đây không biết như thế nào, nhưng là do hoàn cảnh bình thường là ban ngày thì mình phải băng đi làm, thì mỗi gia đình đều có mỗi cảnh phải đi làm, thì con cái thì có trách nhiệm riêng, không có còn có khuôn phép như ngày xưa nữa. Thì chúng ta có thể là thỉnh thoảng sắp xếp đi chùa, hoặc là đi chùa, hoặc là tham dự những khóa tu để chúng ta có thêm bạn bè, thêm học hỏi, để tạo dựng cho mình một cái niềm vui, một cái niềm an lạc trong cuộc sống. Thì như trong chấn đạo ca, ngài Hòa Thượng Tự Thông có nói là Hòa Thượng dịch lại là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn an lạc. Không như thế, tôi nguyện làm người cố lỗ, là cái người xưa đó, cái người một mình đó, dù chân teo thịt đét, thân khô gầy, tôi vẫn vui với lập trường kiên định ấy. Có nghĩa là khi chúng ta làm bạn, chúng ta phải chọn được bạn tốt, thầy tốt, chúng ta nương theo, chúng ta học hỏi. Tùy nhân duyên, cái tùy cái phước đức của mỗi người, thì khi chúng ta có thể đi chỗ này học hỏi được những điều hay, điều phải, hoặc là chúng ta có lỡ gặp những cái vị mà không như ý, thì chúng ta có thể là tránh đi và đi tìm nơi khác, còn hơn chúng ta làm bạn với người ngu. Có nghĩa là những người không biết thì người ta nói chứ. Ở đây cô chỉ nói thời gian có trao đổi với quý vị một chút ít về vấn đề thôi. Thì ở đây quý vị có cái điều gì thắc mắc cần hỏi không? Thì như là Phật cũng thưa quý Phật tử rằng là cái chuyến này sư cô thì đức, giống như chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng biết rằng là tùy nhân duyên. Có nghĩa là thật sự ra thì con nghĩ rằng quý Phật tử mà sống bên đây thì có nhiều mặt rất là, nói như vấn đề Phật Pháp là quý vị có nhiều duyên lành. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống bên đây cái vấn đề vật chất nó không cần phải lo toan, hoặc là vợ già cả thì nó sống vấn đề vật chất cũng không lo toan. Thứ nhất, thứ hai là đất nước đây, cái xã hội đây là con người mình cảm thấy nó cũng thánh thiện. Từ đất nước con người thánh thiện ra, nó tạo những cái môi trường sống đó, nó hoàn thiện nhiều hơn. Thì cô là cái người mới qua thì cô cũng nghĩ rằng cô cũng là có chút thiện duyên, phước đất tiểu quả được đến đây. Thứ nhất, thứ hai là cũng được hội ngộ cùng như chư tôn thiền đức. Tại vì quý vị cũng ở Việt Nam, quý vị biết là tăng ni là hạ kiết hạ thì riêng, giống như là mình ni là mình phải ở riêng với chùa ni, còn tăng thì được quý thầy tăng riêng. Rồi Phật tử thì ở Việt Nam thì chắc cũng ít cái khóa tu mà chung với quý thầy, phải không? Dạ không có, đúng rồi. Thì khi mà quý Phật tử mà ở chung ở đây, chung với quý thầy, quý vị cảm thấy an lạc không? Dạ an lạc. Rồi mình hình ảnh, chẳng hạn như hình ảnh quý thầy, quý sư ở đây, thì nếu đặc biệt hợp những cái bậc mà cao tăng thạc đức, thì người ta nói là nếu đặt trường hợp ở ngoài đời á, là dùng vũ lực, thì chẳng hạn như là mình chỉ sợ trước mặt, mình không có sợ tiểu lân. Nhưng mà nhờ có hai đức hiền từ của đạo hạnh của quý ngài á, thì tự nhiên cái trong tâm mình nó cảm thấy đó, mình cung kính và mình an lạc, giống như có một cái nơi mà mình dựa dẫm. Thì con cũng nghĩ rằng con cũng đầy đủ duyên lành, sẽ ở đây nương cùng chư tôn thiện đức, sẽ quý vị Phật tử cùng tu cùng học. Nhưng mà có một điều mà cô cũng ở đây chúng tôi cũng cảm thấy là mình cũng có nhiều thiện duyên, là có quý bác Phật tử rất là lớn tuổi, từ 70, 60, 70, 70 mấy lụm cụm, mà cũng theo được quý thầy quý sư là tụng kinh ngồi thiền, theo như là ở trong Phật dạy là trú giả lục thời á, một ngày 6 thời không thời nào bỏ. Mà hồi xưa thì chúng tôi nhớ là hồi xưa chúng tôi còn nhỏ đó, ở trên quý thầy tụng kinh, ở dưới này cũng tụng kinh, nhưng mà quý thầy lại ba lạy thì chúng tôi lại có một lạy thôi, tại vì còn buồn ngủ. Quý thầy tụng kinh mà quý thầy lại ở trên đây là mình nhỏ, mình ngồi ở dưới mình ngủ, nhưng mà không dám bỏ, là tại vì nếu mà quý thầy điểm danh mà không có mình thì sợ quỳ nhang. Là có hồi Phật tử hồi nãy có hỏi là chúng tôi chừng nào đi về Việt Nam, thì bây giờ là do cũng chúng tôi được gặp nhiều thiện duyên, thành ra nếu đặt trường hợp bây giờ còn đủ thiện duyên thì mình ở được đến đây, thì đến được ngày nào mình biết được ngày nấy. Còn về thì tại vì cái chuyến này đi qua được thì chúng tôi qua được hơi lâu, thành ra là tùy nhân duyên. Nếu mà có nhân duyên ở lại thì mình cũng tốt, còn có nhân duyên hết nhân duyên mình đi về thì mình cũng chấp nhận. Tại vì hoằng pháp nơi đâu thì nếu là mình là người tu sĩ thì ở đâu cũng được, nhưng mà cái môi trường, cái nghiệp lực hoặc là cái nhân duyên của mỗi người. A Di Đà Phật thì chúng tôi ở Việt Nam thì chúng tôi ở chùa, nói chung là chùa nhỏ thôi, ở Hóc Môn, gần bên cái bóng cây đại thọ Hoằng Pháp. Nhưng mà có điểm đặc biệt như vậy nè, quý vị biết là Hóc Môn là cách thành phố có 20 cây số, mà 20 cây số thì ở đây thì chạy xe chừng 10 phút không. Nhưng mà ở Việt Nam thì nếu mà đi xe thì khoảng 1 tiếng. Nhưng mà có điều á là đi xe là đi xe Honda, đi xe riêng á, chứ mà xe hơi thì chắc chạy cũng hơi lâu hơn, tại vì xe rất là nhiều. Nhưng mà có điều đặc biệt là chúng tôi nhận ra rằng là mỗi người mỗi nghiệp. Thì quý vị biết không, cách Hóc Môn có thành phố có 20 cây số thôi, nhưng mà người dân rất là cực khổ. Thì vì là nó hơi ở trong ở sâu. Thì ở Hóc Môn người ta sống về, quý vị có nghe 18 thôn vườn trầu, Hóc Môn mà điểm là 18 thôn vườn trầu á. Thì sau này là mấy cô già, mấy bà già hồi xưa người ta dùng trầu với câu người ta sinh sống. Mà khi giải phóng vô thì bây giờ đâu còn ai ăn trầu ăn câu đâu. Thành ra cuộc sống người dân rất là cơ cực. Nhưng mà có điều là cảm thấy là người ta rất là thật thà chất phác. Có nghĩa là làm bữa nào xào bữa nấy, còn cái bữa nào mà không có làm thì chắc khỏi ăn quá. Nhưng mà thực tình là như thế. Thì không biết là tôi nghĩ rằng chúng tôi có phước duyên hay là chúng tôi có cái nghiệp lực gì không biết. Nhưng mà do được có một Phật tử, thì khi đó là chúng tôi ở thành phố thôi, thì quý vị biết là tu hành ở thành phố thì đôi khi vấn đề vật chất sau này nó đầy đủ hơn. Thì có một Phật tử đến thưa với tôi rằng hồi đó thì tôi cũng mới vừa ra mới học thôi, mình cũng biết chút đỉnh giáo lý thôi, thì đang mới trong thời kỳ mới học, đang học mà. Thì thấy cái cô Phật tử đó cũng lớn tuổi rồi, là cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì mới nói sư cô ơi, con nghe quý thầy nói bây giờ quý sư học ra, quý sư đi Hoằng Pháp, mà ở trên quê con thì có cái chùa nhỏ nhỏ, mà bây giờ không có quý thầy ở đó, bây giờ con muốn thỉnh sư về ở để chỉ dạy cho chúng con Phật Pháp. Rồi xưa mình mà khi trong thời gian chúng tôi đi học á, chúng tôi mới nói nghĩa quý thầy là nếu tu hành mà ở nơi nào vắng vắng á thì mình mới làm đạo dễ, thế là chúng tôi chấp nhận đi. Nhưng mà khi đi đến nơi rồi á thì giống như là mình nói là không phải, có nghĩa là nó nói là nếu mà nuốt vô thì như khổ lòng ăn trái khổ qua, mà nuốt vô sợ đắng nhả ra bạn cười á. Thế là khi đi đến nơi rồi mà mình chấp nhận rồi, mà đối với niềm tin của cái Phật tử mà hồi đó chúng tôi ở trong chúng thì quý vị biết là nhỏ, mình đâu có tiếp xúc nhiều. Tại vì khi mình ở trong chúng thì nó có ban, có nghĩa là ban thị giả, ban chức sự, ban tiếp khách. Thì đối với Phật tử là chúng tôi ít tiếp khách lắm. Mà bây giờ có một cái cô Phật tử, mà nó có cô Phật tử chứ bà Phật tử đi, lớn tuổi mà cung kính mình quá, mừng quá. Mà bây giờ nếu mà mình đi về đến nơi mình thấy cái cảnh như vậy á, thì bây giờ mình không biết làm sao. Nếu mình ở lại thì không biết như thế nào, mà nếu mà đi về thì cái niệm đến đó Phật tử thì nó mất. Thì tôi nhớ có một cái cô Phật tử cũng già già rồi, nhưng mà ở cái chùa đó, mà bây giờ là cổ công đang công quả, đang sinh ở chùa Đống Chuông. Cổ mới đứng chống nạnh, cổ mới nói vậy nè: cái bà cái cô này có ở nổi đây không mà bà đặt lên đây. Cái cô nghe vậy cô rung quá, không biết giờ làm sao vậy. Mới điện về thầy, mới mô Phật: bạch thầy, bây giờ quý Phật mấy cô đó vậy, giờ con không biết làm sao. Thôi bây giờ là nếu có gì thầy chỉ dạy cho con. Thì hòa thượng, tôi mới nhớ là hòa thượng, nói chung là cũng không phải hòa thượng, mà cái ngài tu theo mà ở Việt Nam có cái phái tu là gọi là Cổ Sơn Môn á. Thì hòa thượng nó cũng lớn rồi, mà hòa thượng tu theo phái mà Thiên Thai Giáo Quán Tâm á, thì hòa thượng mới nói bây giờ nè: thôi bây giờ quý sư á, thì hồi đó thì nói chung là tôi còn nhỏ lắm, tuy là bây giờ tu lâu năm nhưng mà chắc không biết cái phước, cái thiếu, cái duyên gì á, lúc nào cũng thấy nhỏ nhắn hơn mọi người hết á. Thành ra tôi mới nói: thôi bây giờ hòa thượng mới dạy rồi, bây giờ con về trước nhất con tụng kinh, con tụng cầu nguyện đi. Rồi sau nếu đặt trường hợp á, nếu mà con ráng con tụng kinh con cầu nguyện rồi, lúc đó con nếu mà con có đủ năng lực rồi con học hỏi thêm, thì con có thể là dùng cái lòng từ bi của con giáo hóa mọi người. Chứ con không có mà đem giáo lý ra, mà bây giờ người ta đang đói mà dạy người ta tu, chứ người ta không tu đâu. Tại vì thường thường người ta hay nói là có thực mới giật được đạo, phải không quý vị? Mà bây giờ ở trên đó là khổ cực không có ăn, mà bây giờ mình dạy đạo làm sao người ta ấy nè. Thế thầy bây giờ chứ con cứ dạy cho mọi người bây giờ niệm Phật đi. Thì mới nói: chứ thôi bây giờ là quý Phật tử ở đây là mới về, mà mấy bà thì cứ đi ra đi vô. Mà cái chùa của cô ở thì thật sự ra là cây có âm sùm, mà nghe người ta kể đó là ở trên đó ma nhiều lắm. Mà thật sự là trong thời gian mà cái giữa mà giao tranh mà giữa hai miền Nam Bắc mà năm giải phóng vô đó, thì có nhiều người chết lắm. Tại vì chết là chết hết gia đình bom bỏ mà. Tại vì ở trong quê quý vị có dịp mấy quý vị về mà thăm mà Củ Chi Hóc Môn, mà cái miệng trong sâu á, khổ lắm. Đất đai á thì có, nhưng mà người ta nói chứ chó ăn đá gà ăn muối á, có nghĩa là không có, nó khô cằn lắm, không có thể làm gì được hết á. Mà ở Việt Nam có một cái thất bại rằng là như nè: nếu mà ai trồng được cái gì thì xúm nhau trồng, thì nó được mùa bán không được. Cũng như ở trên Hóc Môn thì của chúng tôi thì trồng khổ qua với dưa leo rồi thôi, mà đến mùa nó mà trồng á nên phải phân bón. Mà nếu mà trồng mà trúng mùa thì ở ngoài chợ bán 5.000, để trong đây nó bán có 1.000 à, 5.000 Việt Nam thì bán 1.000 ký. Có nhiều Phật tử trồng được cái đến mùa bán không được, đem cho anh chùa. Mà chùa có một sư cô không biết lấy gì ăn cho hết. Để nói cho con nghe, từ trên xuống dưới thầy cũng sư cô, mà trò cũng cô, mà thầy cũng cô. Thành ra bây giờ biết làm gì đây. Mà cũng thông quý sư cũng thông cảm. Hồi đó nhỏ vô chùa quý sư thương lắm, quý sư cứ cho làm thị giả mà. Thôi bơm nước dọn dẹp cơm nước cho quý thầy, chứ đâu có biết bếp núc gì đâu. Có Phật tử vô nói chứ: thôi bây giờ sư cô muối đi. Mà giờ không biết muối làm sao. Mà nếu đặt trường hợp cái gì đó không, bây giờ mình nói mình không biết á, thì sợ người ta cười. Mà nó biết là cô không biết làm. Cái thế là mới nói: thôi bây giờ là có mình cô à, cô ăn không hết, thôi bây giờ cái Phật tử đem về ăn giùm đi. Cái quý Phật tử mới nói: thôi bây giờ à, đồ nhiều lắm. Thế bây giờ mỗi tháng á, tụi con ấy lắm. Thì con mới nói á, trong thời gian mà con ở đó, thế con mới nói mấy người lớn thôi giờ không biết sao bây giờ kiếm đệ tử. Thế là con kiếm mấy đứa nhỏ mà chừng 5-6 tuổi. Thì thật sự ra cái câu nói mà có thực vật mới giật được đạo là đúng. Cái đi mình khi mà cô đem cô kia cô về tới nơi á, thì mắm muối thì không gì đó, rau cải thì không có, nhưng mà có gạo với mắm muối nhiều. Thì quý sư mới thương, người nào cũng nói ở trên đó là không có đồ ăn ăn, cho nên người nào cũng tặng cho sư mỗi người 5 cái gạo, 10 cái gạo. Mà một mình á thì ăn cô không nhớ đó. Thế là mỗi bữa cô mới nấu cơm cô cúng. Tại vì khi về đó cô biết ở chỗ đó chung quanh á là cái đường mà đi vô chùa cô là đằng trước có nhà vài cái nghĩa trang. Được, đúng rồi, nó chết rất là nhiều. Mà cô thì cũng sợ sợ. Mà chỉ có là tối là quý vị biết đó, là thường thường ở trong chùa mình tối tịnh độ 7 giờ mới tịnh độ. Nhưng mà cô về quê mới tới 6 giờ tao đi ngủ hết trơn rồi. Nó gà vô chuồng là nó cũng vô luôn. Thế là có đi tụng kinh cũng có ai hết á. Thì cô mới nói chứ thôi bây giờ con mới kêu mấy đứa nít á. Thì ở giờ cô lâu lâu cô về thành phố với thầy có gì để cô mua một mớ kẹo với ông bánh mà cô lựa cái nào rẻ tiền mà nhiều nhiều cô để dành. Cô mới nói thôi bây giờ tối con qua con tụng kinh với cô đi, cô cho mỗi đứa cục kẹo. Mấy đứa nhỏ nó mừng quá. Nó ráng cái tụng kinh mà ở trên cô tụng kinh ở dưới mấy đứa nó ngủ. Cái sau cái cô mới vô chùa cô sắp xếp mấy đứa nhỏ mà công nhận mấy đứa nhỏ vô qua nó giỏi lắm. Cái sân từ trước ra sau cô quét chút xíu cô hơi đau lưng rồi, nhưng mà nó quét rất là giỏi. Nhưng mà nếu đặt trường hợp á, nếu mà cô không làm thì chắc mấy đứa nó không làm. Rồi thế là cô đi ra cô mua chừng bó rau muống, hồi đó bó rau muống 500 cô nấu cho nồi canh mà ta nói chứ canh gì mà thấy nước không thấy cá. Nhưng mà nhờ như vậy á thì mấy đứa nó mới chịu đến chùa. Mấy đứa mới chịu đến chùa đó tu. Thì thật sự ra mấy đứa nhỏ nó hay lắm. Tại vì người ta nói với gần mật thì đen, gần đèn thì sáng. Thì đúng như vậy. Thì nhờ cô đến chùa cô chỉ ra tụng kinh, cô chỉ dạy thì mấy đứa nó thuần thiện. Có nhiều đứa bé nó hơi tối nó về tới tắm nhanh nó chạy qua chùa. Nó hỏi tại sao mà trời mưa con cũng chạy qua chùa. Con chạy qua chùa để tí xíu sư cô cho bánh ăn. Thì nhờ như vậy thì tôi mới giáo hóa được giống như được Phật tử ở trên đó. Thì nói chung là lúc đầu cũng đôi khi cũng gặp khó khăn lắm. Thì thỉnh thoảng cũng có Phật tử đến chùa. Nhưng mà có cái điều như vậy nè, kể cho quý vị nghe thôi, kể này là tại vì để nói chuyện trao đổi Phật pháp thôi. Khi đến cung rằm, cung rằm tháng 7 mà quý vị biết rằm tháng 7 là Vu Lan báo hiếu lắm. Còn chúng tôi thì ở thành phố nữa, mình thấy ở thành phố tổ chức sao linh đình quá. Thế là mình cũng về qua, mình cũng muốn bắt trước cái tổ chức. Nhưng mà xây tới xây lui á, thì xây qua xây lại thì cũng không có tiền nhiều mà giờ không biết mượn ai. Cái mới tối mới nằm suy nghĩ. Thôi bây giờ đến mai mình về mình phụng thầy đi. Mà hồi đó thầy cũng nói là con về đó con làm đạo con suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà con về mà con ở không được con đi là không được. Tại vì cái mình là người xuất gia, mình muốn làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Thì bây giờ nếu hồi đó thầy cũng nói suy nghĩ nó thôi con làm được. Nó nói chứ có hồi đó hay nghe mà học lõm lõm mà có thật mới dễ vậy, có đất mặt sức mà ăn. Mình nghĩ chắc mình tu hành chắc cũng được, cũng đến nỗi nào, tại vì mình ở thành phố đầy đủ quá. Nhưng mà khi về trên đó thì khi mà mình đi về quý sư mà tiễn đưa người 5-7 cái gạo ngày ấy, mình nghĩ chắc mình cũng có phước cho nên được vậy. Nhưng mà khi mà đến ngày, tại vì cô về đó thì khoảng về đó là khoảng qua đàn Phật đản 3 tháng hạ cũng đi về đó ở, thì còn có 2 tháng nữa là Phật đản là Vu Lan. Nhưng mà còn ngày nữa đó đầm tháng 7 không thấy ai cúng hết. Bây giờ lo lắng không biết làm sao. Thôi bây giờ mình nghĩ chắc là bây giờ mình tính món ăn đồ này kia thì chắc cũng khoảng 200.000 tiền chợ. Thì không biết biết sao cái mới đi lên đại Phật. Ngay giờ con nó chuẩn bị xong cúng rằm, không biết ở đây chơi gì ở đây. Nhưng mà trước khi cô về đó, cô lên cô đánh lễ Phật, cô cũng đánh lễ những vị mà khai sơn cái chùa đó. Cô mới nói rằng là cô cũng pháp nhanh đó, trên đó nếu mà đủ duyên ở nơi này thì quý vị thì cũng như tâm thần hộ pháp Thiên Long Bát Bộ cũng như vị mà khai sơn ra nơi đây, cũng như mấy vị phước mà khất mày gia hộ cho cô, trợ duyên cho cô tu học làm lại ở đây. Cho nếu mà nói chung thì cô hồi xưa với thầy nói cho mình thọ là một người xuất gia bố ma, chứ đừng để ma bố. Thật ra nghe vậy cũng hơi sợ sợ, tại vì tối ai cũng ngủ, chính tối giờ ai cũng ngủ hết rồi, có mình chùa mình có ngọn đèn le lói, thành ra cũng hơi sợ sợ. Mới lên đến lễ Phật thì đêm đó cô nằm ngủ thì cô mới được thấy một cái giống như một vị sư đi. Tại vì mặc bộ áo nâu, cũng cạo tóc mặc áo nâu và đôi cho chuỗi. Thì mới nói là sư yên tâm đi, cô yên tâm đi. Ngày mai có khách đến rồi, giờ cô chuẩn bị nấu nước trà pha cho khách uống. Rồi đó lần đầu tiên mình về mấy tháng trời không ai đến hết á. Có mấy con Phật tử ở thành phố lên đó, thì lên sáng rồi lên với cô rồi thân tình lên rồi tự động nấu ăn rồi tự động lấy về. Thành ra lâu lâu mà cũng hai ba bữa thôi, tại vì hồi xưa cái giao thông cách đây 10 năm cái giao thông mà đi nó ít. Thành ra đi đón xe là muốn lên á, đi xe không ra một tiếng nhưng mà đi xe buýt tới 2 tiếng luôn. Tại vì nó đông với chờ đợi. Thì con mới nghe nói như vậy. Thì cô mới sáng chuẩn bị, mà thông thường là ở dưới quê là cô công phu ở Việt Nam 3:30 thức, 4:30 công phu. Nhưng 4:30 công phu xuống không thấy ai xuôi vô nghỉ tiếp. Lúc đầu cũng tinh tấn ra quá tinh, nhưng mà đi tới đi lui chứ có ai á, tại vì 4:00 ta đi hết rồi. Thì 8-9:00 cũng không có một người nào đi chùa, đi tới lui có quắp con mình. Nhưng mà màu nghiệm vậy. Đến hỏi mà cô đến dí cô nấu chè xong cô vâng chén đi cho từng nhà từng nhà, chủ yếu là mục đích mình cho vậy nên ta đến chùa ta phụ. Thì trước khi mà cũng rằm á thì thật sự ra thì cô cũng cũng có vài người có nghe nói tới con một hai cô Phật tử gần chùa, cô mới nói thôi giờ là có cái cô nó không biết kêu mà cô bà ơi bà muốn cúng rằm á, bà qua bà mượn người ta về nấu đi, ở đây có mấy người ta nấu đám á, ta nấu phụ cho bà. Cái bạn ngoài đi chùa giống như anh ấy chắc tổ khó, bây giờ gọi là tổ khó. Tại vì mình đến đã ở mình cũng phải báo cáo. Nên thôi xong nó như thế nào. Khi con mới đi ra con mượn người ta thôi, bây giờ chùa cũng rằm Phật năm tháng 7 Phật tử thôi, về chùa cúng kiến phụ với sư cô. Rồi không giác sư cô phụ với cô để mà lo mình cúng kiến trước nhất là cầu nguyện cầu. Cũng đem vô lý. À, cầu nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, chứ sau là Phật tử góp vô để mà tụng kinh cầu nguyện ra những cái vị ở đây được là siêu sanh tịnh độ. Thì thật sự ra thì mới chắc do mình nói chuyện nhỏ nhẹ ở dưới quê ta nói chuyện hơi ồn ào cho nên ta đi vô chùa đâu phụ. Nhưng mà nói sư cô ơi, ở đây cô mới hỏi đây nấu mấy món. Ở đây thường thường ở dưới quê quý vị biết hay là món ở Việt Nam mà có món cà ri với bún xào. Mà thật sự á, cô cũng thưa quý Phật tử, cô không biết nấu món cà ri là nấu như thế nào. Thì cô mới nói thôi bây giờ quý Phật tử thông cảm đi, có mình cô à. Thành ra nếu mà quý vị muốn nấu gì thì thôi bây giờ cô đưa tiền quý vị đi chợ dùm. Mà thật, khi mà cô về thì cô cũng nói vậy, cô cũng đưa tiền ra nấu. Bây giờ nấu ít quá á thì sợ không đủ, mà nấu nhiều quá mất ai đến không. Nhưng mà thật khi mà nấu cúng xong thôi đi lên cũng có mấy thầy trò lên cúng xuống dưới bày ra không biết làm gì. Thế là phải bỏ ra mâm bưng ra cho từng người từng nhà. Thì lúc đó cô trên chùa cô ở là đi từ đầu hẻm cuối hẻm có 10 nhà thôi, nhưng mà bây giờ thì giống như đất đai nhiều, con cái ra nhiều thì ta nói. Nhưng mà nhờ như vậy giống như mình cho để ăn rồi bắt đầu mình mới hướng dẫn người ta. Thật sự ra trong chùa cô không có tổ chức tu, cho nên cô mới nói thôi bây giờ cái Phật tử có tu thì cô cũng phải lên dẫn lên trên gần pháp. Thì từ trên cô hồi đó chưa có xe Hông Đa, chỉ xe đạp lên là khoảng đạp xe đạp khoảng nửa tiếng. Cô cũng nghĩ thôi cũng con quyết lòng vì đạo hy sinh, cho nên cô cũng dẫn Phật tử. Thì chỉ có lúc đó là chỉ với cái bà già với con nít thôi, tại người trung bình là đi làm hết rồi, còn con nít đó thì con đỡ miếu của chợ con, nếu mà cô nói thật tình đó là hai bác chiếc xe đạp phải lượm về ở xe đạp thành phố bỏ, con lượm về cũng mày mò cũng sửa, phải rủ Phật tử đi lên chùa để mình để chỉ cho Phật tử là tu như thế nào. Tại vì mình ở trong chúng, ở trong chùa nó khác, mình ra mà mình tổ chức thì đôi khi mình nhỏ quá mình nói đâu có ai nghe đâu, nhưng mà mình lên mình chỉ ra nếu ở chùa như vậy á, quý thầy tu như vậy á, quý bà già cũng chịu khó đi thì đi lên, thì nhờ như vậy thì quý bà nói con thấy con đi theo cô, tôi thấy cô, tôi đi theo cô từ nghiệp cô thôi, tôi có nghe gì giống như dịch nghe tắm vậy. Rồi hỏi quý thầy giảng gì, thì hồi đó thì đi lên quý thầy giảng giảng rồi đâu có băng nhiều như giờ, rồi đâu có gì đâu mà mình về mình giảng cho Phật tử. Rồi thông thường anh ta nói cho một nhạc quá thiên, vậy nói không có nghe, đi ra nghe anh vậy á. Nhưng mà khi mà dẫn quý Phật tử đi lên nghe rồi mình về mình nói lại thì ta mới tin, không ở nhà mình nói không ai tin hết á. Thế nhưng mà nhờ như vậy thì quý cô Phật tử bây giờ nhiều người là người ta cũng biết đạo, cho nên thôi bây giờ con cô không biết làm gì hết á, thì con chỉ thể chúng tôi chỉ theo bây giờ thật sự ở Việt Nam thì do là nói cô thì nghe cô người ta quy y, người ta nói cho thôi bây giờ kêu sư phụ, thì cái danh từ sư phụ ở đây là mình cũng ảnh hưởng cũng người Tàu rồi, bây giờ nếu mà sư phụ nhưng mà người ta nói sư em. Ta không biết, có nhiều Phật tử với thành phố đâu lên thì ở ngoài ta nói chứ sư phụ, em mua cái này có được hay không, thì ở ngoài Phật tử lạ, nó không biết sư phụ như thế nào mà sao xưng em. Mà bây giờ mình không lẽ mình nói Phật tử xưng con. Đó, nhưng mà sau này cứ nhờ có một cái thầy kia, nhờ cái chùa chuyện nó cũng mới nhờ lên thầy, thì lên mới thầy giảng Phật tử biết rằng ở đây đó, mình xưng con là sao, là con với Phật chứ không phải con với vị đó. Đệ tử là con của Phật, những cái vị đó là thay thế Đức Phật thôi, trừ những tánh pháp. Nhưng mà nếu mà là theo mà ở đây là chúng tôi nghĩ rằng nếu đặt trường hợp là mình là một người xuất gia thì mình cũng phải tôn trọng, tại vì những cái vị lớn mà chúng tôi có học là những vị lớn tuổi thôi, hơn chúng tôi thì cũng như là con chú cha mẹ, là những người nhỏ hơn thì cũng như anh em, thì mình phải có cái sự tôn kính lẫn nhau. Ở đây thì chúng tôi cũng thấy là hôm giờ thì chúng tôi cũng rất là cung kính quý bác lớn tuổi, cũng sắp xếp cũng đến nghe kinh, dù đôi khi cũng mỏi mệt. Thật sự ra là cái thời khóa ở đây thì có vẻ là nó chặt chẽ hơn ở Việt Nam. Thứ nhất, thứ hai ở Việt Nam là quý sư không à, còn nhỏ cho nên nhanh nhẹn lắm. Còn ở đây quý bác đó lầm cầm thì cũng xin, giống như xin cũng cảm thấy mình hơi thua thiệt với quý bác, tại vì mới 5 ngày mà tôi thấy hôm nay cảm thấy hơi mệt mệt. Thì do cái khí hậu chưa quen. Nhưng có một cái đó là ở đây khí hậu rất trong lành, rất là tốt. Rồi khi mà vô nhìn quý bác ngủ thì cũng sắp xếp vô ngủ, nhưng mà có cái tình cảm rất là thân thiết. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi cũng cần nên học hỏi. Thì ở đây chúng tôi cũng nghĩ rằng quý bác cũng giống như là thiền tri thức của chúng tôi, cũng sắp tấn của chúng tôi trên cái bước đường tu học. Thì chúng tôi sẽ nói gì chứ? Đúng rồi. Bây giờ thôi, để vì thời gian có hạn, chắc do nãy giờ nói chuyện quý bác mà quên rằng thời gian, thì thôi bây giờ cũng xin quý bác cũng cầu nguyện cho Phật, cho họ, cho quý Phật tử ngày hôm nay có nhân duyên đủ duyên lành về đây tham dự khóa tu. 10 ngày tuy là ngắn ngủi, nhưng khi sau khi mà trở về trụ xứ của quý vị thì mỗi người có một cái chút an lạc, cái chút giải thoát trong tâm hồn, và có thể là giống như là chỉ dạy lại, truyền trao lại cho những người nhà của gia đình mình. Rồi cũng nguyện cầu nguyện mười phân cho Phật, cho quý Phật tử, cho thân tâm được thường lạc, đạo thạnh được tinh chuyên, và gia đình được bình an lợi lạc ở Di Đà Phật. Rồi xin mời quý Phật tử đứng lên hồi hướng. Nguyện